Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu Từ Vi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 19 tháng 5, năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần đầu, sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới Người Di dân và Tị nạn. Lần thứ 106. Kế đó là tiết mục, lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là mục, trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican, công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày di dân và tị nạn lần thứ 106. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập những người tản cư nội địa, nhìn thấy nơi họ hình ảnh Chúa Giêsu Kitô cùng với song thân bị bó buộc phải chạy trốn. Trên đây là nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần thứ 106 sẽ được cử hành vào Chúa Nhật 27 tháng 9 năm nay. Sứ điệp được Đức Hồng Y Michel Cheney và cha Fabio Baggio, hai vị phó tổng thư ký phân bộ di dân và tị nạn thuộc Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, giới thiệu trong cuộc họp báo sáng hôm 15 tháng 5 vừa qua. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến thảm trạng của những người di tản nội địa càng trở nên trầm trọng hơn vì đại dịch COVID-19 hiện nay. Ngài khẳng định rằng, những người di tản mang lại cho chúng ta cơ hội gặp gỡ Chúa. Cho dù mắt chúng ta khó nhận ra người, với quần áo tả tơi, đôi chân bẩn thỉu, với khuôn mặt biến dạng, thân mình đầy vết thương, không nói được ngôn ngữ của chúng ta. Đây là một thách đố mục vụ chúng ta được kêu gọi đáp lại bằng bốn động từ mà tôi đã nêu lên trong sứ điệp nhân ngày Thế giới Di dân và Tị nạn năm 2018, đó là đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập. Từ bốn động từ đó, sứ điệp của Đức Thánh Cha trình bày thêm 6 cặp động từ khác để đáp ứng những hoạt động rất cụ thể để giúp đỡ những người di tản, đó là cần nhận biết để hiểu tình trạng của những người tản cư, cần trở nên thân cận với người tản cư để phục vụ họ, cần lắng nghe để hòa giải, cần chia sẻ để tăng trưởng, cần can dự để thăng tiến, cần cộng tác để xây dựng. Và sứ điệp của Đức Thánh Cha kết thúc với một kinh nguyện dựa theo gương Thánh Giuse, đặc biệt khi thánh nhân bị buộc lòng phải chạy sang Ai Cập để cứu vớt Chúa Hài Đồng. Tin Roma, Hội Hiệp sĩ Mộ Thánh lập quỹ giúp thánh địa. Hội Hiệp sĩ Mộ Thánh Jerusalem đã thiết lập ngân quỹ để trợ giúp cộng đoàn công giáo và dân chúng tại thánh địa đang gặp rất nhiều khó khăn vì đại dịch COVID-19. Hôm 14 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Fernando Filoni, nguyên Tổng trưởng Bộ Truyền giáo và hiện là thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Mộ Thánh Jerusalem, đã mở cuộc họp báo tại Roma để giới thiệu tổ chức tên là Quỹ Nâng Đỡ Nhân Đạo COVID-19, nhằm đáp ứng các nhu cầu của các tín hữu tại Palestine và Jordan đang bị tai ương coronavirus. Đức Hồng Y Filoni cho biết, hiện thời, điều cấp thiết là các gia đình Kitô tại Palestine và Jordan được nâng đỡ trong các nhu cầu căn bản của họ, nhất là những người bị mất công ăn việc làm vì đại dịch COVID-19 làm sụp đổ các dịch vụ đón tiếp các tín hữu hành hương và ngành du lịch. Họ cũng không thể hàng ngày đến làm việc tại Israel. Cũng vậy, cần hỗ trợ tài chính để duy trì hoạt động của 38 trường công giáo thuộc Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem. Tại Palestine và Jordan, các trường này có hơn 15.000 học sinh và trên 1.300 giáo chức cùng với các nhân viên. Hội Hiệp sĩ Mộ Thánh Jerusalem đã khởi động quỹ nhân đạo với số tiền 650.000 Mỹ Kim, kết quả một thỏa thuận giữa đoàn chủ tịch Hội Hiệp sĩ Mộ Thánh và Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem hồi tháng Giêng năm nay trước khi xảy ra đại dịch. Ngân khoản đó không đủ để đáp ứng các nhu cầu hiện nay tại thánh địa. Vì thế cần có các khoản tài trợ khác. Quỹ Nâng Đỡ Nhân Đạo COVID-19 đặc biệt nhằm trợ giúp những người bị mất công ăn việc làm để họ có thể đáp ứng các nhu cầu căn bản của gia đình họ như lương thực, các đồ vệ sinh, chăm sóc trẻ em và thuốc men. Về phương diện này, có khoảng 2.000 gia đình cần được nâng đỡ trong cuộc khủng hoảng hiện nay. Đồng thời, quỹ cũng trợ giúp tài chính cho khoảng 10.000 gia đình không có khả năng trả học phí cho con cái. Việc tài trợ này sẽ được thực hiện theo các tiêu chuẩn thích hợp, nâng đỡ những người đã bị mất việc làm và không có phương thế khác để sinh nhai. Đức Hồng Y Piloni cũng cho biết, việc phân phối sự trợ giúp nhân đạo được thực hiện qua trung gian của các cha sở thuộc các giáo xứ liên hệ với sự cộng tác của các hội đồng địa phương của tòa thượng phụ. Tin Seoul, Hàn Quốc. Các giám mục Hàn Quốc kêu gọi bảo vệ môi trường. Các giám mục Hàn Quốc lo âu về những hậu quả tàn phá của các chính sách kinh tế trước đây tại nước này đối với khí hậu, và kêu gọi các giới chức hữu trách tăng cường việc bảo vệ môi trường. Trong một tuyên ngôn được Đài Vatican phổ biến hôm 9 tháng 5 vừa qua, các giám mục Hàn Quốc bày tỏ quan tâm vì việc mở lại các hoạt động kinh tế và công nghệ cũng như những hậu quả do việc gia tăng sản xuất sau đại dịch COVID-19 này có thể gây ra và tạo nên nhiều đau khổ và vấn đề hơn nữa. Tuyên ngôn có đoạn viết: nếu chúng ta tiếp tục cổ võ những chính sách kinh tế giống như trước thời đại dịch COVID-19, thì chúng ta sẽ phải đương đầu với những thảm họa trầm trọng hơn nữa. Các giám mục ám chỉ đến một phúc trình của nhóm các chuyên gia liên chính phủ về sự tiến hóa của khí hậu. Theo đó, nhiệt độ trái đất sẽ gia tăng trung bình là 1,5 độ. Tuyên ngôn của các giám mục khẳng định rằng, với xu hướng này, chúng ta sẽ đạt tới mức tột đỉnh vào năm 2030 tới đây, và chúng ta sẽ phải đương đầu với một cuộc khủng hoảng lương thực chưa từng có. Trong khi chờ đợi, con người tiếp tục làm chủ trái đất, lạm dụng và bóc lột nó. Căn nhà chung của nhân loại tiếp tục bị lâm nguy và đe dọa. Trái đất không thuộc về của chúng ta, vì thế chúng ta được kêu gọi quản lý trái đất bằng cách sống với nhau và bảo vệ các loại sinh vật sống trên trái đất. Cho đến nay, người ta không làm như vậy, vì thế chúng ta được kêu gọi thay đổi lối sống của mình. Các giám mục Hàn Quốc cũng đề nghị con đường chính cần theo, vì vẫn chưa quá trễ, nhưng phải hành động ngay. Các công dân thiện chí và các tổ chức cần dấn thân giảm bớt thán khí và tập trung vào những năng lượng có thể tái tạo và thành lập một cơ quan quốc gia để đối phó với cuộc khủng hoảng khí hậu. Từ vài năm nay, Hàn Quốc rất nhiều khi bị liệt vào số các nước Á Châu ô nhiễm nhất cùng với Trung Quốc và Ấn Độ. Hàn Quốc đón nhận đều đặn sự ô nhiễm từ Trung Quốc từ 20-30% theo tổ chức Greenpeace. Nhưng nhất là sự ô nhiễm do chính các địa phương ở Hàn Quốc tạo nên. Để giảm bớt không khí ô nhiễm, chính phủ Hàn Quốc đã cố gắng tạo nên mưa nhân tạo hồi mùa xuân năm ngoái 2019. Nhưng những thẩm định đầu tiên về kinh nghiệm này không khả quan. Có một trận mưa yếu ớt xảy ra trong vài phút, nhưng không có cơn mưa đáng kể nào sau đó. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nhân viên quét dọn vệ sinh. Trong thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta ở nội thành Vatican vào lúc 7 giờ sáng Chủ nhật 17 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cầu nguyện cho các nhân viên quét dọn vệ sinh. Và trong bài giảng, Ngài quả quyết rằng, trong xã hội có những xung khắc và chiến tranh vì thiếu Chúa Cha. Chúa Thánh Linh dạy chúng ta đến cùng Chúa Cha là đấng làm cho chúng ta trở thành một gia đình duy nhất sống trong an bình. Trong lời dẫn nhập đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, hôm nay chúng ta cầu nguyện cho bao nhiêu người làm sạch các nhà thương, đường xá, đổ các thùng rác, đi qua các nhà để lấy đi các rác thải. Đó là một công việc mà không ai thấy, nhưng là một công việc cần thiết để sống còn. Xin Chúa chúc lành và giúp đỡ cho tất cả những người ấy. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã diễn giải bài tin mừng theo Thánh Gioan chương 14, từ câu 15 đến câu 21, trong đó Chúa Giê-xu nói với các môn đệ, nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy tuân giữ các giới răn của Thầy. Chúa cũng hứa rằng, Thầy sẽ không để các con mồ côi, Thầy sẽ trở lại với các con. Đức Thánh Cha nhận xét, Chúa Giê-xu ban bình an cho các môn đệ với một lời hứa, Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi. Chúa bận vực họ chống lại tình trạng côi cút. Ngày nay trên thế giới cũng có một cảm tưởng lớn về mồ côi, thiếu cha, dù người ta có bao nhiêu sự. con người luôn có ước muốn gặp cha, cả trong các huyền thoại cổ xưa. Tìm kiếm người cha vắng bóng, một cảm thức côi cút có liên hệ tới tình huynh đệ. Vì thế, Chúa Giêsu hứa Paraclet, đấng an ủi, người sẽ dạy cách đến cùng Chúa Cha. Thánh Linh không đến để biến chúng ta thành khách hàng của người, người đến để nhắc nhở chúng ta con đường đến cùng Chúa Cha. Không có một linh đạo của một mình Chúa Giêsu hoặc một mình Chúa Thánh Linh. Có Chúa Cha ở trung tâm mọi sự, là nguồn gốc mọi sự. Chỉ bởi ý thức ấy như những người con, chúng ta mới có thể sống an bình giữa chúng ta. Các cuộc chiến tranh có một chiều kích côi cút, thiếu Chúa Cha đấng kiến tạo hòa bình. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong thư thứ nhất, Thánh Phêrô mời gọi các tín hữu Kitô hãy trả lời một cách hiền từ và tôn trọng cho những người hỏi lý do tại sao ta tin tưởng. Sự hiền từ mà Thánh Linh ban, người là đấng dạy sự dịu dàng ấy cho con cái của Chúa Cha. Người không dạy lăng mạ, cảm thức mồ côi tạo nên sự lăng mạ và chiến tranh. Nếu thiếu Chúa Cha thì không có tình huynh đệ, ai thuộc về Chúa Cha thì có những anh chị em. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Linh nhắc nhở chúng ta con đường đến cùng Chúa Cha, chúng ta có một người cha. Và xin người ban cho nền văn minh này, nền văn minh có cảm thức mồ côi, được ơn tìm lại Chúa Cha, đỡ mang lại ý nghĩa cho cuộc sống và biến nhân loại thành một gia đình. Cuối thánh lễ như thường lệ, có phần chầu mình Thánh Chúa và Đức Thánh Cha đọc kinh giúp các tín hữu dự lễ trực tuyến được thực lễ thiền liền. Tin viên Áo Quốc, Công giáo Syria dành một chủng viện cho những người bị lây dịch. Tổng giáo phận Mosul thuộc giáo hội Công giáo Syria ở miền Bắc Iraq đã dành một chủng viện không có chủng sinh để đón tiếp các bệnh nhân bị nhiễm coronavirus mà không cần phải điều trị khẩn trương. Và thông tin của tổ chức Pro Oriente ở Viên bên Áo chuyển đi ngày 11 tháng 5 vừa qua cho biết, đại chủng viện này có 48 phòng nhưng hiện nay không có chủng sinh và đã ngưng hoạt động từ sau khi lực lượng nhà nước Hồi giáo IS chiếm thành Mosul. Qua cử chỉ này, giáo hội Công giáo CVS muốn góp phần bài trừ dịch COVID-19 tại vùng Mosul và Bình Nguyên Ninive. Các bệnh nhân trú ngụ trong chủng viện cũng sẽ được hỗ trợ về lương thực và các phương tiện hậu cần khác do sở y tế của tỉnh Ninive. Trong những năm qua, giáo hội Công giáo CVS đã bị tổn thương nặng nề vì chiến tranh và khủng bố tại Iraq, nhưng từ mùa hè năm ngoái, giáo hội này đã củng cố các hoạt động của mình. Lần đầu tiên, một giáo phận được thành lập, hay đúng hơn là hồi sinh một giáo phận đã có từ thế kỷ 17, là giáo phận Edirne. Lãnh thổ của giáo phận mới cũng bao gồm thành Erbil, là thủ phủ của vùng Kurdistan. Vị giám mục giáo phận tân lập này là Đức Janiza Seman, 55 tuổi, nguyên là giám mục phó của Tổng giáo phận Mosul. Hãng tin Pro Oriente cũng cho biết, việc tái thiết thành phố Mosul bị khựng lại vì đại dịch COVID-19. Thành này nguyên là thành phố lớn thứ hai của Iraq với 3 triệu dân trước chiến tranh. Lẽ ra công trình tái thiết nhà thờ Thánh Tôma ở Mosul đã bắt đầu hồi tháng 4 vừa qua, nhưng bị ngưng vì đại dịch. Thánh đường này đã bị nhóm khủng bố IS phá hoại. Công trình tái thiết nhà thờ Thánh Tôma cũng như nhiều thánh đường khác ở Mosul được sự tài trợ của Liên minh Emirati với 50 triệu Mỹ Kim. Dự án này là thành phần của sáng kiến gọi là Hồi sinh tinh thần Mosul được đề ra hồi năm 2018 với mục đích tái thiết các đền đài và thánh đường tượng trưng căn tính đa chủng tộc và đa tôn giáo của thành này, căn tính bị tổn thương nặng dưới thời chiếm đóng của nhà nước Hồi giáo IS.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới người di dân và tị nạn lần thứ 106. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, sáng thứ sáu, ngày 15 tháng 5 vừa qua, Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới người di dân và tị nạn lần thứ 106 sẽ được cử hành vào Chủ nhật 27 tháng 9 năm nay. Sứ điệp được Đức Hồng y Michael Kearney và cha Fabio Baggio, hai vị phó tổng thư ký phân bộ di dân và tị nạn thuộc Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, giới thiệu trong cuộc họp báo. Trong nội dung sứ điệp, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập những người tản cư nội địa, nhìn thấy nơi họ hình ảnh Chúa Giêsu Kitô cùng với song thân bị bó buộc phải chạy trốn. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người đáp lại bằng bốn động từ: đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập, cộng thêm sáu cặp động từ khác để đáp ứng những hoạt động rất cụ thể để giúp đỡ những người di tản. Sau đây, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn sứ điệp nói trên của Đức Thánh Cha, với bản văn Việt ngữ do Hồng Thủy, từ trang tin Vatican thực hiện. Sứ điệp được bắt đầu như sau. Như Chúa Giêsu, họ bị buộc phải chạy trốn, tiếp đón, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập người di dân nội địa. Vào đầu năm nay, trong bài nói chuyện của tôi với các thành viên của Ngoại giao đoàn Cạnh Tòa Thánh, tôi đã chỉ ra thảm kịch của những người di dân nội địa như là một trong những thách đố đối với thế giới đương đại của chúng ta. Các tình cảnh xung đột và khẩn cấp nhân đạo, vốn đã trầm trọng hơn do sự biến đổi khí hậu, đang làm gia tăng số người phải tản cư và ảnh hưởng đến những người đang sống trong tình trạng nghèo đói cùng cực. Nhiều quốc gia đang gặp phải những tình cảnh này, thiếu các cấu trúc phù hợp để đáp ứng nhu cầu của người di tản. Phân bộ di dân và tị nạn của Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện đã ban hành tài liệu các định hướng mục vụ về những người di dân nội địa, với mục đích truyền cảm hứng và khuyến khích các hoạt động mục vụ của giáo hội trong lĩnh vực cụ thể này. Vì những lý do này, tôi đã quyết định dành sứ điệp này để nói về thảm kịch của những người di dân nội địa, một thảm kịch thường không được nhận thấy, và cuộc khủng hoảng toàn cầu do đại dịch COVID-19 làm cho nó trở nên trầm trọng hơn. Trên thực tế, do mức độ mạnh mẽ, nghiêm trọng và phạm vi địa lý của nó, cuộc khủng hoảng này đã làm cho nhiều trường hợp khẩn cấp nhân đạo khác đang ảnh hưởng đến hàng triệu người bị coi nhẹ khi đặt những sáng kiến và trợ giúp quốc tế cần thiết và cấp bách để cứu sự sống con người nằm ở vị trí cuối cùng trong các chương trình nghị sự chính trị quốc gia. Nhưng đây không phải là thời gian lãng quên. Cuộc khủng hoảng mà chúng ta đang đối mặt không được làm chúng ta quên đi nhiều cuộc khủng hoảng khác đang mang lại đau khổ cho rất nhiều người. Trong bối cảnh của những biến cố bi thảm đánh dấu năm 2020, tôi muốn sứ điệp này, mặc dù nói về những người di tản nội địa, cũng mở rộng đến tất cả những người đang gặp phải tình cảnh bất bên, bị bỏ rơi, bị gạt ra ngoài lề và bị từ chối do hậu quả của COVID-19. Tôi muốn bắt đầu với hình ảnh đã truyền cảm hứng cho Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 trong tôn hiến Exsul Familia, gia đình lưu vong. Trong cuộc chạy trốn sang Ai Cập, hài nhi Giêsu cùng với cha mẹ mình đã chịu số phận bi thảm của những người di tản và tị nạn, đánh dấu bởi sự sợ hãi, không chắc chắn và không thoải mái. Thật không may, trong thời đại của chúng ta, hàng triệu gia đình có thể thấy mình rơi vào thực tế đáng buồn này. Hầu như mỗi ngày, truyền hình và báo chí đều loan tin tức về những người tị nạn chạy trốn đói khát, chiến tranh và những nguy hiểm nghiêm trọng khác, để tìm kiếm an ninh và một cuộc sống xứng đáng cho mình và cho gia đình. Trong mỗi người trong số họ, chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu như đang ở thời vua Herodê, buộc phải chạy trốn để cứu lấy sự sống. Trong khuôn mặt của họ, chúng ta được mời gọi, nhận ra gương mặt của Chúa Giêsu đói khát, trần truồng, bệnh tật, khách lạ và tù nhân, đang cầu xin chúng ta giúp đỡ. Nếu chúng ta có thể nhận ra người trong những khuôn mặt đó, chúng ta sẽ là cảm ơn người vì đã có thể gặp gỡ, yêu thương và phục vụ người nơi họ. Những người di tản cho chúng ta cơ hội này để gặp Chúa, mặc dù mắt chúng ta rất khó nhận ra người, dưới những bộ quần áo rách rưới với đôi bàn chân dơ bẩn, gương mặt bị biến dạng, cơ thể thương tích, không thể nói được ngôn ngữ của chúng ta. Chúng ta được kêu gọi đáp lại thách đố mục vụ này với bốn động từ tôi đã nêu lên trong sứ điệp ngày này năm 2018. Đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập. Bây giờ, tôi muốn thêm vào những động từ này sáu cặp động từ khác, tương ứng với các hành động rất thực tế và được nối kết với nhau trong mối quan hệ nhân quả. Cần biết để hiểu. Biết là một bước cần thiết để hiểu người khác. Chính Chúa Giê-xu nói với chúng ta điều này trong trình thuật về các môn đệ trên đường đi Emmaus. Trong khi họ đang nói chuyện và thảo luận với nhau, chính Chúa Giê-xu đã đến gần và đi với họ, nhưng mắt họ không thể nhận ra người. Khi chúng ta nói về những người di cư và di tản, chúng ta thường dừng lại ở những con số thống kê. Nhưng đây không phải là những con số, mà là những con người. Nếu chúng ta gặp họ, chúng ta sẽ biết nhiều hơn về họ. Và khi biết những câu chuyện của họ, chúng ta sẽ có thể hiểu họ. Ví dụ, chúng ta sẽ có thể hiểu rằng sự bất bên mà chúng ta đã trải qua do hậu quả của đại dịch này là một điều thường xảy ra trong cuộc sống của những người di tản. Cần gần gũi để phục vụ. Nó có vẻ rõ ràng, nhưng thường thì không phải như thế. Nhưng một người Samari kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Những nỗi sợ hãi và định kiến, quá nhiều định kiến, khiến chúng ta xa cách với người khác. Và thường ngăn chúng ta trở thành người lân cận của họ và phục vụ họ trong yêu thương. Gần gũi với người khác thường có nghĩa là sẵn sàng chấp nhận rủi ro, như rất nhiều bác sĩ và y tá đã dạy chúng ta trong những tháng gần đây. Sự sẵn sàng đến gần và phục vụ vượt xa hơn ý thức trách nhiệm đơn thuần. Chúa Giê-xu đã để lại cho chúng ta gương mẫu cao quý nhất về điều này, khi người rửa chân cho các môn đệ. Người cởi áo choàng, quỳ xuống và để cho tay mình bị vấy bẩn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân Ngày Thế giới Người Di dân và Tị nạn lần thứ 106. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của sứ điệp nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Bài kết thúc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 28, từ câu 16 đến câu 20. Khi ấy 11 môn đệ đi về Galilea, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy người, các ông thờ lại người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: "Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế." Quý vị và các bạn thân mến! Đoạn tin mừng hôm nay là bài kết thúc sách tin mừng theo Thánh Matthew. Đây là đoạn văn diễn tả đặc biệt việc Đức Giêsu cho các môn đệ được thấy trước vinh quang của Người. Vinh quang của Đức Giêsu được mặc khải cho các môn đệ trước, sau đó mới được phổ biến rộng rãi cho toàn dân nước. Chính các môn đệ sẽ là những người thừa hành, đi công bố sự thật về vinh quang ấy. Con số 11 môn đệ được nhắc tới cho chúng ta hiểu ngay người môn đệ phản bội là Judas Iscariot không có mặt trong số này. Các môn đệ được chỉ định tiến về Galilea để gặp Đức Giêsu phục sinh. Cuộc chia tay của Đức Giêsu và các môn đệ diễn ra trên một ngọn núi được chỉ định trước. Trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, núi là nơi dành cho thần linh ngự trị, là nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa. Đây ám chỉ việc các môn đệ gặp gỡ và chia tay đấng phục sinh khải hoàn. Chi tiết, một số môn đệ còn hoài nghi đồng nghĩa với việc một số vẫn còn yếu lòng tin. Tác giả sách thánh không ngại ngùng nói rõ về chi tiết này. Điều đó cho thấy, dù sắp sửa lãnh nhận sứ mệnh cao cả, nhưng các môn đệ của Đức Giêsu vẫn là những con người, và vì vậy còn mang những hạn chế yếu đuối của thân phận con người. Đức Giêsu nói, mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Chi tiết này cho thấy Đức Giêsu muốn cho các môn đệ biết, giờ đây người đã chiến thắng khải hoàn, được trao quyền thống trị trong toàn thể vũ trụ, chứ không phải chỉ đơn giản trên kẻ sống và kẻ chết nữa. Đức Giêsu chỉ thị cho các môn đệ làm phép rửa nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Đây chính là nền tảng và khởi đầu của bí tích rửa tội, thay vì phép rửa sám hối của Gioan Tẩy Giả. Đức Giêsu chỉ thị cho các môn đệ làm phép rửa nhân danh Chúa Ba Ngôi, chứ không phải nhân danh riêng Đức Giêsu hay một ngôi vị nào khác. Vì công trình cứu chuộc thuộc về Thiên Chúa Ba Ngôi. Như bất kỳ một chu kỳ nào trong hoàn vũ, khép lại chu kỳ này thì cũng đồng thời mở ra một chu kỳ khác mới mẻ hơn. Hôm nay chúng ta đọc đoạn kết thúc sách Tin Mừng theo Thánh Matthew, cũng là khép lại cuộc đời dương thế của Đức Giêsu. Ngài chính thức chia tay các môn đệ để trở về với Chúa Cha. Nhưng sứ mạng cứu độ của Đức Giêsu không dừng lại ở đó. Như Đức Giêsu đã nói, mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ. Sứ mạng của người không dừng lại ở một nhóm người thuộc dân nước Israel hay chủng tộc Do Thái, nhưng là muôn dân trên khắp cùng trái đất. Lễ Thăng Thiên khép lại biến cố cuộc đời tại thế của Đức Giêsu và đồng thời cũng mở ra cho giáo hội một trang sử mới. Các môn đệ nhận lãnh sứ mạng này, chúng ta cũng được mời gọi tham gia vào sứ mạng này. Sứ mạng đi loan báo tin mừng của Đức Giêsu phục sinh, như đã nói, không phải chỉ thuộc về các môn đệ, những người được tuyển chọn, nhưng thuộc về tất cả mọi Kitô hữu, bất cứ ai đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Lễ Chúa Giêsu thăng thiên cũng đánh dấu một sự thay đổi tình trạng của Đức Giêsu. Chúng ta hãy đi xa hơn những hình ảnh mang tính khả giác rằng Đức Giêsu được rước lên trong đám mây, vân vân, để hướng đến một ý nghĩa đích thực của việc thăng thiên. Đức Giêsu đã lấy lại vinh quang của người, vinh quang mà người vẫn có từ đời đời nơi Chúa Cha. Nhưng người vẫn còn ở bên chúng ta luôn mãi như người đã hứa. Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Người trong một tư thế mới sẽ hỗ trợ đắc lực cho mỗi Kitô hữu chúng ta. Như vậy, lễ thăng thiên không làm cho chúng ta chỉ hướng trông về trời, nhưng nhắc nhở chúng ta trở về cuộc sống của mình để chu toàn sứ mạng mà Đức Giêsu đã trao phó, đó là sứ mạng mở ra cho giáo hội, cho mỗi người chúng ta. Đức Giêsu khẳng định với các môn đệ rằng, mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy, vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Điều quan trọng nhất ở đây không phải chỉ là được sai đi, nhưng là đến với muôn dân, không phân biệt một ai. Đối với các Kitô hữu, sứ mệnh truyền giáo không phải là sứ mệnh đi tuyên truyền một ý thức hệ, một giáo thuyết thuần túy, nhưng là xây dựng một cộng đoàn những người tin và nhờ đó mà được cứu độ. Lời Đức Giê-xu nhắn nhủ, hãy giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Nếu tất cả những ai tin và thuộc về cộng đồng của các môn đệ, thì họ sẽ gắn bó mật thiết với nhau, bởi cùng tuyên xưng một đức tin, cùng tuân giữ một giới răn cao trọng nhất là giới luật yêu thương. Như vậy, sứ mệnh truyền giáo không chỉ được thu gọn lại trong việc kêu gọi người ta tin, rồi làm phép rửa cho họ, xong rồi bỏ mặc họ đấy. Nhưng sứ mạng của giáo hội là phải giúp đỡ tất cả những ai, nhất là những người tân tòng, có thể hòa nhập trọn vẹn vào đời sống của giáo hội. Đó chính là thực hiện lời dạy của Đức Giê-xu, dạy họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. Đúng như lời Đức Giê-xu đã nói với các môn đệ, Thầy sẽ ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đây là lời tuyên bố cuối cùng và cũng là điểm cao nhất của lời hứa. Một lời hứa bảo đảm sự hiện diện tích cực và hữu hiệu vô bờ bến. Đức Giê-xu ở với nhân loại, ở với các môn đệ, ở với các tín hữu như thế nào? Kể từ sau phục sinh, thân xác người đã được thần hóa, không còn lệ thuộc vào không gian và thời gian. Người vượt lên trên tất cả những quy luật tự nhiên, có thể đi trên mặt biển, có thể thoáng xuất hiện, rồi lại biến ngay đi. Tất cả những điều đó không làm cho các môn đệ hoang mang, hoảng sợ, nhưng trái lại, củng cố niềm tin của các ông và sự vinh hiển của người. Người đã hoàn tất lời sứ thần, đã nói với Thánh Giuse rằng, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đức Giê-xu là đầu của giáo hội, và đầu không thể xa lìa thân mình. Thì mặc dù chúng ta không trông thấy người, nhưng người vẫn hiện diện ở mọi nơi mà giáo hội sẽ lan rộng tới cho đến tận thế. Trong giáo hội, người hiện diện trong lời của người để lại cho giáo hội. Người hiện diện trong các thừa tác viên nhân danh người để cử hành những việc mà người đã truyền dạy, cử hành các bí tích sinh ơn cứu độ. Người hiện diện trong bí tích tình yêu mà người đã truyền lại cho các môn đệ nhân danh toàn thể giáo hội. Và đặc biệt, người hiện diện cách sống động trong cộng đoàn những người tin khi họ tụ họp nhau cầu nguyện nhân danh người. Mừng lễ Chúa Thăng Thiên, chúng ta cầu xin cho mỗi người, trước hết, biết hướng về những thực tại vĩnh cửu là cùng đích của đời sống con người, để chân thành tìm kiếm bằng những hành động cụ thể là các sinh hoạt trong đời sống tín hữu của mình. Kế đến, mỗi người cũng hãy biết trở về với sứ mạng của mình để thực hiện mệnh lệnh Đức Giê-xu, góp phần vào cuộc loan báo tin mừng phục sinh của người. Nhờ đó, muôn dân có thể nhận biết ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi Đức Giê-xu Kitô. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Vi An phụ trách. Chúa Thánh Linh nâng đỡ, sưởi ấm tâm hồn và soi sáng những bước đường của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trực tuyến vào lúc 12 giờ trưa Chúa Nhật 27 tháng 5 vừa qua, từ thư viện Vinh Tông Tòa ở nội thành Vatican, trước sự hiện diện của hai linh mục bí thư và nhân viên thu hình. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di questa domenica presenta due messaggi: l'osservanza dei comandamenti e la promessa dello Spirito Santo.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng Chủ nhật hôm nay trình bày hai sứ điệp căn bản, đó là tuân giữ các giới răn và lời hứa Chúa Thánh Linh. Chúa Giêsu liên kết lòng yêu mến Ngài với việc tuân giữ các giới răn. Ngài nhấn mạnh điều này trong lời từ biệt các môn đệ. Chúa nói, nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy tuân giữ các giới răn của Thầy. Ai đón nhận và tuân giữ các giới răn của Thầy, thì đó là người yêu mến Thầy. Chúa Giêsu dạy chúng ta yêu mến Ngài, nhưng Ngài giải thích. Tình yêu ấy không chỉ giới hạn vào một ước muốn đối với Ngài, hoặc kết thúc trong một tình cảm. Không phải vậy, tình yêu đối với Chúa đòi phải sẵn sàng đi theo con đường của Ngài, nghĩa là thánh ý Chúa Cha. Và điều này được tóm gọn trong giới răn yêu thương nhau do chính Chúa Giêsu ban. Như Thầy đã yêu các con cũng hãy yêu mến nhau. Nhưng các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu các con. Chúa yêu thương chúng ta, không đòi chúng ta phải đáp trả, và Ngài muốn tình yêu nhưng không này trở thành hình thức cụ thể của cuộc sống giữa chúng ta. Đó là ý muốn của Chúa. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, để giúp các môn đệ tiến bước trên con đường này, Chúa Giêsu hứa sẽ cầu xin Chúa Cha sai một đấng Paraclito khác, nghĩa là đấng an ủi, đấng bảo vệ, thay thế Ngài và ban cho họ trí tuệ để lắng nghe và can đảm để tuân giữ các lời của Ngài. Đó là Chúa Thánh Linh, là hồng ân tình yêu Thiên Chúa xuống trong tâm hồn Kitô hữu. Sau khi Chúa Giêsu chịu chết và sống lại, tình yêu của Ngài được ban cho những người tin nơi Ngài và chịu phép rửa nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa Thánh Linh hướng dẫn, soi sáng, củng cố họ để mỗi người có thể tiến bước trong cuộc sống, kể cả qua những nghịch cảnh và khó khăn, trong vui mừng và đau khổ, vẫn ở lại trên con đường của Chúa Giêsu. Điều này có thể thực hiện nhờ tiếp tục ngoan ngoãn đối với Chúa Thánh Linh để qua sự hiện diện hoạt động. Thánh Linh không những có thể biến đổi các tâm hồn, nhưng còn mở rộng họ đón nhận chân lý và tình thương. Đứng trước kinh nghiệm về sai lầm và tội lỗi mà tất cả chúng ta đều làm, Chúa Thánh Linh giúp chúng ta không ngã quỵ, nhưng đón nhận và sống trọn vẹn ý nghĩa lời Chúa Giêsu. Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy tuân giữ các giới răn của Thầy. Các giới răn không được ban cho chúng ta như một thứ gương soi, trong đó chúng ta thấy phản ánh những lầm than và thiếu nhất quán của chúng ta. Không phải vậy, lời Chúa được ban cho chúng ta như lời sự sống, biến đổi, canh tân, không phán xét để lên án, nhưng chữa lành và có mục đích là tha thứ. Lời ấy là ánh sáng soi đường chúng ta. Và tất cả những điều ấy là công trình của Chúa Thánh Linh. Ngài là hồng ân của Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa, đấng giúp chúng ta trở thành những người tự do, những người muốn và biết yêu thương, những người đã hiểu rằng đời sống là một sứ mạng để loan báo những kỳ công mà Chúa đang thực hiện nơi người tín thác nơi Ngài. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng,
La Vergine Maria, modello della Chiesa, che sa ascoltare la parola di Dio e accogliere il dono dello Spirito Santo, ci aiuti a vivere con gioia il Vangelo nella consapevolezza di essere sorretti dallo Spirito, fuoco divino che riscalda i cuori e illumina i nostri passi.
Xin Đức Trinh Nữ Maria, mẫu gương của giáo hội, là đấng biết nghe lời Chúa và đón nhận hồng ân của Chúa Thánh Linh, giúp chúng ta vui sống tin mừng với ý thức mình được Chúa Thánh Linh nâng đỡ. Ngài là lửa thần linh sưởi ấm tâm hồn và soi sáng những bước đường của chúng ta. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
Regina Celi Laetare, Alleluia. Resurrexis Igudixit, Alleluia.
Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Gaudet Laetare, Virgo Maria, Alleluia.
Quia resurrexit Dominus Rei, Alleluia.
Deus, qui per resurrezione Filii Tui, Domini Nostri, Gesù Cristi, munum letificare degnatus est, presta questum super eius genitricem Virgen Maria, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidebulus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux eterna lucia Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc benedictum in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, domani ricorre il centenario della nascita di San Giovanni Paolo II a Wadowice in Polonia. Lo ricordiamo con tanto affetto e tanta riconoscenza. Domani mattina alle 7 celebrerò la Santa Messa, che sarà trasmessa in Mondovisione all'altare dove riposano le sue spoglie mortali. Dal cielo egli continui a intercedere per il popolo di Dio e la pace nel mondo.
Anh chị em thân mến, ngày mai, tức là ngày 18 tháng 5, là kỷ niệm 100 năm sinh nhật của Thánh Gioan Paulo thứ hai tại Wadowice, Ba Lan. Chúng ta nhớ đến Ngài với tất cả lòng quý mến và biết ơn. Ngày mai, lúc 7 giờ sáng, tôi sẽ cử hành thánh lễ được truyền đi trên toàn thế giới tại bàn thờ nơi có di hài của thánh nhân. Từ trời, xin Ngài tiếp tục chuyển cầu cho dân Chúa và cho hòa bình trên thế giới. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tại một số nước, các buổi lễ phụng vụ với các tín hữu được mở lại. Ở các nước khác, người ta đang cứu xét vấn đề này. Tại Italia, từ ngày mai, tức là 18 tháng 5, có thể cử hành thánh lễ với các tín hữu. Tôi chia sẻ niềm vui của các cộng đồng có thể tụ họp lại như cộng đoàn phụng vụ. Đó là một dấu chỉ hy vọng và là một hồng ân cho toàn thể xã hội. Kế đó, Đức Thánh Cha nói:
La messa di maggio in tante parrocchie e tradizione celebrare le messe di prima comunione. Chiaramente a causa della pandemia questo bel momento di fede e di festa è stato rimandato.
Trong tháng năm, tại nhiều giáo xứ có truyền thống cử hành các thánh lễ rước lễ lần đầu. Chắc chắn là vì đại dịch, dịp lễ đức tin và vui mừng này bị hoãn lại. Vì thế, tôi muốn thân ái nghĩ đến các trẻ em nam nữ lẽ ra được đón nhận mình Thánh Chúa lần đầu trong mùa này. Các con rất thân mến, Cha mời gọi các con hãy sống thời điểm chờ đợi này như cơ hội để chuẩn bị tốt đẹp hơn bằng cách cầu nguyện, đọc sách giáo lý để đào sâu sự hiểu biết về Chúa Giêsu, tăng trưởng trong sự tốt lành và phục vụ tha nhân. Cha chúc các con tiến bước tốt đẹp. Đức Thánh Cha không quên nhắc nhở các tín hữu về tuần lễ từ ngày 16 đến ngày 24 tháng 5 này là tuần lễ Laudato Si, kỷ niệm 5 năm thông điệp của Ngài về việc bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại, nhắm khuyến khích các tín hữu suy tư để tiến tới một tương lai đúng đắn và bền vững hơn.
Oggi comincia la settimana Laudato Si, che finirà domenica prossima, nella quale si ricorda il quinto anniversario della pubblicazione dell'enciclica.
Rồi Đức Thánh Cha kết thúc như sau: tôi cầu chúc tất cả mọi người một Chúa Nhật tốt đẹp và xin anh chị em đừng quên cầu nguyện cho tôi.
Vi auguro a tutti voi una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Sau đó, như thói quen gần đây, Đức Thánh Cha còn tiến ra cửa sổ phòng làm việc trong căn hộ giáo hoàng, nhìn xuống quảng trường Thánh Phêrô và làm dấu thánh giá ban phép lành. Mặc dù quảng trường chưa được mở, chỉ có một số người đứng ở bên quảng trường. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trực tuyến hôm Chủ nhật 17 tháng 5 vừa qua từ Thư viện Vinh Tông Tòa ở nội thành Vatican. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc bài này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.